Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe giờ phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Chúa ban phước tràn đầy trên quý vị và mỗi người trong gia đình. Chúng ta đang học về những phụ nữ đặc biệt trong Kinh Thánh với phần câu hỏi hướng dẫn để dùng trong nhóm nhỏ hoặc trong ban phụ nữ. Nếu muốn nhận được những bài học này, xin quý vị liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi xin nhắc lại, Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi bài đến quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ học về bà Marie Madeleine, một phụ nữ được nhắc đến trong cả bốn sách Phúc Âm trong Tân Ước. Marie là tên phổ thông của người Do Thái trong thời đó, vì thế có nhiều người có tên này. Chữ Marie hay Mara có cùng một nghĩa và có nghĩa là cay đắng hay đau buồn. Bà Madeleine sinh trưởng tại thành Magdala nên được gọi là Marie Madeleine, cũng như Chúa Giê-xu được gọi là Giê-xu người Nazareth. Magdala có nghĩa là cái tháp cao hay cái lâu đài. Trong thời Chúa Giê-xu, thành Magdala phát triển, có đông dân cư. Thành này nằm ở ven biển hồ Galilee, cách thành Capernaum khoảng 3 dặm. Dân trong thành này chuyên về nghề dệt và nghề nhuộm, nhờ đó mà phồn thịnh. Người ta tin rằng bà Marie Madeleine cũng sống về nghề này, vì thế bà là một phụ nữ khá giả. Cùng với một số phụ nữ khác, bà đi theo Chúa Giê-xu để hỗ trợ Chúa về mặt vật chất. Bây giờ chúng tôi xin nói vài điều tổng quát về bà Marie Madeleine. Kinh Thánh không ghi lại chi tiết gì về gia đình của bà Marie Madeleine. Vì thế chúng ta không biết cha mẹ bà là ai, bà có gia đình hay không, hoặc là bà bao nhiêu tuổi. Chúng ta chỉ biết rằng khi Chúa Giê-xu đi giảng dạy nơi này nơi kia, bà Madeleine có thể đi theo Chúa cùng với một số phụ nữ khác. Có lẽ vì bà không bị ràng buộc với đời sống gia đình. Marie Madeleine được nhắc đến 14 lần trong 4 sách Phúc Âm. Qua chi tiết các sách này ghi lại, chúng ta không những biết những điều bà làm, mà cũng biết động cơ nào thúc đẩy bà làm những việc đó. Trong số 14 lần được Kinh Thánh nhắc đến, có 8 lần Marie Madeleine được kể chung với các phụ nữ khác, và tên bà thường được nhắc đến đầu tiên trong các danh sách này. Qua điều này, chúng ta có thể nói, trong số những phụ nữ đi theo hầu việc Chúa Giê-xu, Marie Madeleine là người có vị trí quan trọng. Có 5 lần bà được Kinh Thánh nhắc đến một mình. Đó là lúc Chúa Giê-xu chịu khổ nạn, chịu chết và sống lại. Và một lần khác tên bà được nhắc đến sau tên Marie mẹ Chúa Giê-xu và một Marie khác, bà con với Chúa. Điều này cũng dễ hiểu vì người viết Kinh Thánh không thể nhắc đến Marie Madeleine trước Marie mẹ Chúa Giê-xu. Tuy nhiên, nói về lòng kính yêu Chúa và tâm tình hầu việc Chúa, bà Madeleine có một vị trí rất đặc biệt trong Kinh Thánh. Bây giờ chúng tôi xin nêu câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ nhất, xin đọc Luca chương 8 câu 1 và 2 và cho biết qua hai câu này chúng ta biết gì về Marie Madeleine. Luca chương 8 câu 1 câu 2 ghi như sau. Kế đó, Đức Chúa Giê-xu đi thành này đến thành kia, làng này đến làng khác, giảng dạy và rao truyền tin lành của nước Đức Chúa Trời. Có 12 sứ đồ ở với Ngài. Cũng có mấy người đàn bà đi theo Ngài, là những người đã được cứu khỏi quỷ dữ và chữa khỏi bệnh. Marie gọi là Madeleine, từ người 7 quỷ dữ đã ra. Điều đầu tiên chúng ta thấy ở đây là Marie Madeleine được Chúa giải thoát khỏi sự áp chế của quỷ dữ. Dù bà Madeleine là người thuộc giai cấp trung lưu, khá giả, bà đã có lúc sống trong đau khổ, bất an vì bà bị quỷ ám, giống như người bị bệnh tâm thần. Kinh Thánh ghi có 7 quỷ dữ đã ra khỏi bà. Các nhà giải nghĩa Kinh Thánh tin rằng con số 7 ở đây là con số tượng trưng, chỉ về sự toàn vẹn, đầy đủ, hàm ý rằng khi bị tà linh áp chế, Mary Madeleine đã phải đau đớn nhiều vì bệnh của bà rất nặng. Thường bệnh này chỉ ảnh hưởng đến thần kinh và tinh thần, chứ không ảnh hưởng đến đời sống đạo đức. Trong thời gian bị bệnh, bà Madeleine có lẽ bị động kinh, tâm trí không sáng suốt, không suy nghĩ và nói năng bình thường, chứ bà không phải là người có đời sống tội lỗi, thiếu đạo đức. Khi bà Madeleine gặp Chúa Giêsu, Ngài đã dùng quyền năng đuổi tà linh và quỷ dữ ra khỏi bà. Từ đó, bà được giải cứu hoàn toàn. Kinh Thánh ghi, có mấy người đàn bà đi theo Ngài và nhiều người khác nữa giúp của cải cho Ngài. Vì vậy, điểm đặc biệt thứ hai chúng ta ghi nhận về bà Mary Madeleine đó là bà hầu việc Chúa vì biết ơn Chúa. Sau khi được cứu khỏi sự áp chế của quỷ dữ, tâm trí bà Mary Madeleine trở lại bình thường. Biết ơn Chúa, bà cùng với một số phụ nữ khác đi theo hầu việc Ngài. Bác sĩ Luca ghi rõ tên những phụ nữ cùng với bà Madeleine hầu việc Chúa. Ông viết, cũng có mấy người đàn bà đi theo Ngài là những người đã được cứu khỏi quỷ dữ và chữa khỏi bệnh. Mary gọi là Madeleine, từ người 7 quỷ dữ đã ra. Giannơ, vợ Chusa, là quan nội vụ của vua Herod. Susanna và nhiều người khác nữa giúp của cải cho Ngài. Trích Phúc Âm Luca chương 8, câu 2 và 3. Qua các câu này chúng ta thấy, khi Chúa Giêsu thi hành chức vụ, có nhiều người, đặc biệt là các phụ nữ, được Chúa chữa lành bệnh và cứu khỏi quyền lực của tà linh. Trong số những người được chữa lành, bà Mary Madeleine bệnh nặng hơn cả vì Chúa đã đuổi 7 quỷ dữ ra khỏi bà. Sau khi được chữa lành cả thể xác lẫn tinh thần, Mary Madeleine biết ơn Chúa sâu xa. Bà đã sống dưới quyền lực của ma quỷ và tối tăm. Bây giờ được Chúa giải thoát, đem vào nơi sáng láng, bình an. Bà sung sướng đi theo Chúa hầu việc Ngài để đền đáp ơn Ngài. Cũng qua những câu Kinh Thánh đó, chúng ta thấy điều thứ ba về bà Mary Madeleine là bà hầu việc Chúa với những điều mình có. Sau khi được chữa lành, bà Madeleine trở nên môn đồ của Chúa Giêsu. Cùng với một số phụ nữ khác, bà dùng của cải vật chất mình có để hầu việc Ngài. Để thi hành chức vụ trên trần gian này, Chúa Giêsu và các môn đồ cần có thức ăn, quần áo, nhà ở. Nhưng chúng ta không thấy Chúa và môn đồ đi quyên góp hay kêu gọi dâng hiến. Điều này cho thấy có người cung ứng cho Chúa và các môn đồ những nhu cầu đó. Mary Madeleine đã từ giã quê hương là thành Madala, theo Chúa Giêsu đi nơi này nơi kia, dâng cho Chúa những gì mà Ngài và các môn đồ cần dùng. Bà dâng cho Chúa thì giờ, khả năng và của cải vật chất để hỗ trợ chức vụ của Ngài. Trong khi Chúa Giêsu cùng với 12 môn đồ đi từ làng này qua làng kia giảng dạy và chữa bệnh, có lẽ Mary Madeleine và các bạn của bà đã lo thức ăn và chỗ nghỉ cho Chúa. Biết ơn Chúa đã chữa lành bệnh cho mình, các phụ nữ này dâng hiến cho Ngài một cách rộng rãi những gì mà Đức Chúa Trời đã ban cho họ. Trong âm thầm, Mary Madeleine cùng với các bạn hầu việc Chúa theo khả năng của mình, và họ đã hết lòng hỗ trợ Chúa trong chức vụ của Ngài. Thưa quý vị, Ngày nay chúng ta cũng mang ơn Chúa rất nhiều. Vì yêu chúng ta, Chúa đã hy sinh mạng sống để ban cho chúng ta ơn tha thứ và sự sống đời đời. Ngoài ơn cứu rỗi, Chúa cũng ban cho chúng ta những ơn phước khác về mặt tâm linh và vật chất trong đời sống. Ước mong chúng ta cũng biết ơn Chúa như Mary Magdalene và hết lòng hầu việc Ngài. Xin Chúa giúp chúng ta đền đáp ơn Chúa bằng cách dâng cho Chúa những gì chúng ta có để hầu việc Chúa và làm rạng danh Ngài. Bây giờ chúng tôi xin nêu câu hỏi thứ hai trong bài học về bà Mary Magdalene. Xin đọc Luca chương 23, câu 26 đến 28 và cho biết Mary Magdalene ở đâu khi Chúa Giêsu đi lên đồi Gô-gô-tha. Phúc âm Luca ghi: Khi chúng điệu Đức Chúa Giêsu đi, bắt một người xứ Siren tên là Simon từ ngoài đồng về, buộc phải vác cây thập tự theo sau Ngài. Có đoàn dân đông lắm đi theo Đức Chúa Giêsu và có mấy người đàn bà đấm ngực khóc về Ngài. Nhưng Đức Chúa Giêsu xây mặt lại với họ mà phán rằng: Hỡi con gái thành Jerusalem, đừng khóc về ta, song khóc về chính mình các ngươi và con cái các ngươi. Trích Luca chương 23, câu 26 đến 28. Khi Chúa Giêsu bị bắt trong vườn Getsemane, rồi bị đem ra xử trước tòa án này đến công đường khác, các môn đồ của Chúa đều bỏ Ngài chạy trốn. Chỉ còn các nữ môn đệ can đảm đi theo Ngài. Bà Mary Magdalene là một trong số những người đó. Bà đã đi theo vị thầy kính yêu từ Galilee đến Giu-đê để hầu việc Ngài. Bây giờ bà theo Ngài từ Jerusalem lên đồi Gô-gô-tha, chứng kiến nỗi đau của Chúa trên đoạn đường thương khó. Lúc đó có lẽ Mary Magdalene có mặt trong đám đông đi theo Chúa Giêsu khi Ngài phải vác thập tự giá lên đồi Gô-gô-tha. Vì Kinh Thánh ghi, có mấy người đàn bà đấm ngực khóc về Ngài. Và Chúa đã phán: Đừng khóc về ta, song khóc về chính mình các ngươi và con cái các ngươi. Câu hỏi thứ ba trong bài học hôm nay như sau. Xin đọc Phúc âm Matthew 27 câu 55-56, Phúc âm Mác chương 15 câu 40-41, Phúc âm Luca chương 23 câu 48-49 và Phúc âm Giăng chương 19 câu 25 và cho biết Mary Magdalene ở đâu khi Chúa Giêsu bị đóng đinh trên cây thập tự. Thưa quý vị, vì giới hạn của thời giờ, chúng tôi xin chỉ đọc phần ghi trong sách Matthew để chúng ta thấy bà Mary Magdalene ở đâu khi Chúa bị đóng đinh. Kinh Thánh ghi: Vả, có nhiều người đàn bà đứng coi ở đằng xa là người đã đi theo Đức Chúa Giêsu từ xứ Galilee để hầu việc Ngài. Trong những đàn bà đó có Mary Magdalene, Mary mẹ của Gia-cơ và mẹ hai con trai của Cê-bê-đê. Sứ đồ Ma-thi-ơ xác nhận bà Mary Magdalene, người theo Chúa Giêsu từ Galilee để hầu việc Ngài, đã có mặt bên chân thập giá cùng với hai phụ nữ khác trong lúc Chúa bị đóng đinh. Khi các nam môn đồ bỏ Chúa chạy trốn, thì bà Mary Magdalene và các nữ môn đồ khác đã theo Chúa cho đến cuối cùng, chứng kiến tất cả những đau đớn Chúa chịu vì nhân loại. Thưa quý thính giả, bài học về bà Mary Magdalene hôm nay đến đây xin tạm ngừng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày những đặc điểm, những khía cạnh khác về người phụ nữ đặc biệt này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.